Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây, Thu Hằng phụ trách, nói về chủ đề Tổng thống Pháp Macron chọn nhà chính trị lão thành làm thủ tướng để dung hòa tả hữu. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc trong loạt bài Nhạc ngoại lời Việt, Tuấn Thảo giới thiệu giai điệu More Than I Can Say. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Bùi Uyên nói về tượng nữ thần tự do, món quà chia sẻ giá trị tự do dân chủ Pháp-Mỹ. Nhưng ngay sau đây mời quý vị nghe Thụy My điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, những rối ren trên chính trường Pháp, chiến tranh Ukraine, nguy cơ chạy đua vũ khí nguyên tử, bầu cử Tổng thống Mỹ, kinh tế Trung Quốc là những đề tài đa dạng trên các tuần báo kỳ này.
Hồ sơ của tuần báo L'Express nói về nạn chạy đua vũ khí nguyên tử của Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran với ảnh trang bìa là ông Vladimir Putin trong cặp kính có tròng màu lửa.
Tuần báo tả lại cảnh các xe quân sự tiến vào một khu rừng dưới sự giám sát của trực thăng, những chàng phóng nâng thẳng hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M rồi bắn vào một khu vực không xác định. Sau đó là những chiếc MiG-31 trang bị những hỏa tiễn được làm mờ. Đó là một số cuộc tập trận vũ khí nguyên tử chiến thuật trong video của Bộ Quốc phòng Nga công bố cuối tháng 7 để trả đũa tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng gửi quân sang Ukraine. Chiến tranh lạnh kết thúc, châu Âu ngỡ rằng nguy cơ tận thế vì bom nguyên tử đã xa vời, nhưng lời đe dọa của Tổng thống Nga làm chuyển sang một kỷ nguyên mới. Trước đây, chạy đua nguyên tử chỉ giữa Nga và Mỹ, thì nay Trung Quốc gây lo ngại với số lượng đầu đạn cao chưa từng thấy. Bắc Triều Tiên thì đã có vũ khí nguyên tử, Iran sẽ có nếu muốn, và mai này là các nước khác nếu thấy rằng đó là cách duy nhất để sống sót. L'Express nhắc lại sai lầm lịch sử của Ukraine. Ngày 1 tháng 6 năm 1996, một đoàn xe lửa đưa sang Nga đầu đạn nguyên tử liên lục địa cuối cùng trong số 1.900 đầu đạn chiến lược mà Ukraine sở hữu. Khi Liên Xô sụp đổ, Kiev có kho vũ khí nguyên tử lớn thứ ba thế giới. Việc chuyển giao tất cả cho Nga theo bản ghi nhớ Budapest cuối năm 1994 được Nhà Trắng hoan nghênh, đổi lại Ukraine được Hoa Kỳ trợ giúp tài chính trong 2 năm. Kiev muốn Washington bảo đảm an ninh, nhưng trong bản ghi nhớ lại không mang tính chất ràng buộc.
Ngày nay, Ukraine vô cùng hối tiếc khi Crimea bị Nga chiếm năm 2014 và cuộc xâm lăng quy mô ngày 24 tháng 2, 2022 đã gây chấn động đến tận phía ông Bill Clinton. Cựu Tổng thống Mỹ cảm thấy trực tiếp liên quan vì đã thuyết phục Ukraine từ bỏ vũ khí nguyên tử, nếu còn thì chắc chắn Moscow không dám gây chiến.
Sai lầm lịch sử này có nhiều nguyên nhân, từ bỏ vũ khí hạt nhân giúp Ukraine vốn vừa ra khỏi Liên Xô hội nhập được trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, đất nước này đang bị khủng hoảng kinh tế, lạm phát lên đến 4.700% hồi năm 1993 nên rất cần viện trợ phương Tây. Về phía Kremlin thì liên tục gây áp lực và các chính khách Ukraine hồi đó hầu hết thân Nga. Các nhà lãnh đạo Kiev chưa bao giờ nghĩ rằng Nga sẽ trở thành kẻ thù. Năm 1993, chỉ có một nhà nghiên cứu là John Mersheimer cảnh báo vũ khí nguyên tử là phương tiện duy nhất để răn đe của Ukraine đối với Nga. 3 thập niên sau, tình hình thay đổi hẳn và sự đảo lộn chỉ mới bắt đầu. Moscow thường xuyên dùng bóng ma nguyên tử để đe dọa, khiến phương Tây không dám mạnh tay hỗ trợ Kiev. Phải mất 1 năm mới chấp nhận gửi sang xe tăng của Đức và hơn 2 năm đối với tiêm kích F-16. Theo New York Times, các chỉ huy quân sự Nga hồi mùa thu 2022 đã bàn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật khi quân Nga bị đuổi chạy khỏi Kharkiv và Kherson.
Đà bành trướng như vũ bão của Trung Quốc cũng rất đáng lo ngại. Bắc Kinh đã có trên 500 đầu đạn hạt nhân và từ nay đến 2030 sẽ có trên 1.000, tăng gấp 3 lần chỉ trong một thập niên, chưa kể 8 tàu ngầm nguyên tử.
Nguy hiểm nhất là Trung Quốc hoàn toàn thiếu minh bạch trong lĩnh vực này. Washington cho biết sẵn sàng thảo luận mà không có điều kiện tiên quyết nào, nhưng Bắc Kinh từ chối. Lo lắng trước sự đe dọa của Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc cũng có ý định sở hữu vũ khí nguyên tử. Thế nên hôm 18 tháng 7 năm ngoái, Mỹ đã điều USS Kentucky, tàu ngầm nguyên tử đến để trấn an, cũng như 13 chiếc khác thuộc lớp Ohio. Tàu này có 20 hỏa tiễn liên lục địa với nhiều đầu đạn hạt nhân có sức mạnh gấp 20 lần phát man, tức là quả bom đã thả xuống Nagasaki. Trả lời Let's Quest, Đô đốc Pierre Vandier nhận định chúng ta đang sống dưới lưỡi gươm Damocles với nguy cơ đại chiến thế giới lần thứ ba. Những gì đang diễn ra tại châu Âu có thể tái diễn ở châu Á. Trung Quốc có thể bắt chước Nga tấn công Đài Loan. Về khả năng hủy diệt khi chiến tranh nguyên tử xảy ra, không phải toàn bộ nhân loại đều biến mất, nhưng 100% các trung tâm quân sự, kinh tế, chính trị sẽ bị tiêu hủy. Một ví dụ là Paris có khả năng biến cả một vùng đất lớn bằng nước Pháp tại Nga thành tro bụi.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro cuối tuần đặt câu hỏi, phải chăng trận Donbass còn được quyết định ở sâu trong lãnh thổ Nga để xoay chuyển cục diện, Kiev tìm cách đưa chiến tranh sang đất của kẻ xâm lăng với cuộc tiến công vào Kursk, tận dụng các thôn, đồng thời kêu gọi đồng minh cho phép dùng vũ khí tầm xa trên đất địch.
Lần đầu tiên dự hội nghị của nhóm Ramstein gồm 50 đồng minh của Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng mưu toan đặt ra các làn ranh đỏ của Nga không có tác dụng. Phương Tây thì đang chăm chú quan sát vụ đột phá ở Kursk mà Moscow vẫn chưa phản ứng mạnh, cứ như là vẫn có thể tiến hành chiến tranh trên đất của một cường quốc nguyên tử. Hiện thời, các đồng minh vẫn còn áp đặt những hạn chế. Ngoại trưởng Lavrov đã dọa dẫm khi Reuters đưa tin Hoa Kỳ định cung cấp cho Kiev các hỏa tiễn hành trình JASS có tầm hoạt động từ 370 tới 1.000 cây số tùy theo phiên bản, có thể thích ứng với các tiêm kích MiG-29 của Ukraine. Các drone vũ trang dù đôi khi có thể hoạt động xa cả ngàn cây số nhưng chậm và mang được ít chất nổ, trong khi Ukraine cần hỏa lực mạnh mẽ và nhanh chóng. Washington nói rằng không cần hỏa tiễn tầm xa vì 90% phi cơ Nga ở những phi trường cách xa Ukraine đến 300 cây số. Nhưng các nhà phân tích quân sự phản bác cho biết 225 mục tiêu quân sự nằm trong tầm bắn của ATACMS.
Về phía Kiev, Le Monde cuối tuần cho biết các chiến binh Ukraine coi chiến dịch Kursk là bước ngoặt của cuộc chiến. Trước kẻ thù, Ukraine không có chọn lựa nào khác là dùng loại vũ khí tốt nhất có sẵn, đó là tính chất bất ngờ.
Các quân nhân mà đặc phái viên tờ báo tiếp xúc đều tỏ ra rất phấn khởi, không chỉ việc chiếm một phần đất của Nga mà việc chiến đấu tại đây dễ dàng hơn hẳn so với ở Donbass. Quân Nga chỉ tích cực trong ngày đầu, những ngày sau họ buông súng đầu hàng. Kiev bắt sống gần 600 lính Nga. Các đơn vị drone tác chiến lần đầu tiên có dịp thử sức, phối hợp hoàn hảo với các toán xung kích, phá hủy được nhiều thiết giáp và xe quân sự của địch. Dân biểu Roman Kostenko từ mặt trận Kursk trở về cho rằng đây là một giai đoạn lịch sử, là chiến dịch quân sự quan trọng nhất kể từ sau chiến thắng ở Kharkiv và Kherson. Courrier International cho biết một điều bất ngờ, dân Nga ở Kursk không muốn di tản vì sợ quân Nga cướp bóc, chứ không phải sợ lính Ukraine. Đã có nhiều vụ xảy ra, nhưng những người đăng lên mạng xã hội có thái độ dè dặt vì sợ bị cho là bôi xấu quân đội Nga. Được nhật báo kinh tế RBC trích dẫn, thống đốc Alexei Smirnov ước tính còn 20.000 người sống gần vùng chiến sự, thậm chí ở khu vực chiếm đóng nhưng không muốn ra đi, chủ yếu lo ngại nhà cửa vườn tược trang trại bị trộm cắp.
Trên Le Point, đạo diễn kim triết gia Bernard-Henri Lévy giải thích vì sao ông tin rằng Nga không thể thắng. Theo dõi cuộc chiến từ 2.5 năm qua và đã thực hiện nhiều bộ phim tài liệu trên thực địa, ông không quá ngạc nhiên khi nghe về chiến dịch táo bạo ở Kursk.
Bởi vì bất chấp những kẻ chủ bại phương Tây nói gì, quân đội Ukraine dũng cảm và biết vì sao họ phải chiến đấu, được chỉ huy bởi các vị tướng mà những chiêu thức bậc thầy sẽ được giảng dạy trong những trường quân sự trong tương lai. Và vì quân Nga là một quân đội tan rã, trang bị kém, những người lính khi có thể thì thà đầu hàng Ukraine thay vì nghe lệnh của những đao phủ đeo lon sĩ quan dùng họ như những bia thịt. Nga có thể gặm nhấm thêm vài trăm mét đất ở Volkhov và cũng như trước đây ở Bakhmut hay hiện nay ở Sassia, Putin sau một năm chiến đấu và nhiều tháng oanh tạc vẫn chưa giành được thắng lợi nhỏ nhoi. Ông ta có thể phóng hú họa những quả bom lượng tàn sát người dân ở Kharkiv, Kiev, đánh vào những trường mẫu giáo. Đó là khủng bố chứ không phải chiến tranh. Đó là vũ khí của kẻ hèn nhát, không phải của những người lính đúng nghĩa và không phải nhờ đó mà thắng được một cuộc chiến, theo tác giả.
Nga không thể thắng và ngược lại, Ukraine không thể thua. Cuộc chiến tàn bạo này chỉ có thể kết thúc như mọi cuộc chiến từ thời cổ đại đến nay, bằng thất bại của kẻ đã gây ra là Kremlin. Nhưng khi nào và còn bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu sự tàn phá nữa?
Đó mới là câu hỏi thực sự và câu trả lời trong tay phương Tây, hoặc là tiếp tục trò chơi tai ác, hạn chế việc chuyển giao vũ khí, qua đó người Ukraine kháng cự được nhưng không thể thắng, giới hạn tầm bắn, không cho Ukraine vô hiệu hóa những giàn phóng chuyên gieo rắc cái chết cho Kiev và Kharkiv. Hậu quả không thể tránh khỏi là khuyến khích tàu Trung Quốc đe dọa Philippines và Đài Loan, cho phép Kremlin tiếp tục giết người. Cách đây một năm, khi quân Wagner của Evgeny Prigozhin tiến về Moscow, dường như không ai ngăn lại được, phải chăng bộ máy cầm quyền đều đoàn kết phía sau nhà độc tài? Tất cả sẵn sàng chết cho một người mà họ phát hiện rằng chỉ là một kỳ thủ tệ hại, một nhà chiến lược bám chặt với quá khứ và không ai chống lại ông ta khi trở nên điên cuồng trước nút bấm nguyên tử hay không? Hoàng đế đang trần truồng, không thể bảo vệ được cuộc. Nga chỉ mạnh nhờ phương Tây yếu đuối, cần chuẩn bị cho một nền hòa bình công chính và muốn vậy nên cho phép Ukraine sử dụng những vũ khí mà họ cần đến theo nguyên tắc tự vệ chính đáng. Korea International dành hồ sơ cho mặt tối của Telegram, trong khi đó The Economist quan tâm đến kinh tế Trung Quốc đang sa sút, có thể sa vào sai lầm của Liên Xô trước đây vì sự lãnh đạo độc đoán của Tập Cận Bình, vốn đầu tư ồ ạt rút ra khỏi Hoa Lục khi thông tin ngày càng mù mờ, kiểm duyệt thắt chặt, tự do cá nhân bị thu hẹp. Những người có cảm tình với Bắc Kinh biện minh rằng những người ra quyết định quan trọng vẫn có thông tin tốt để điều hành, nhưng không ai thực sự biết Tập Cận Bình được trình lên những dữ liệu nào. Không ai muốn ký vào bản báo cáo nói rằng một trong những chính sách quan trọng của ông Tập đang thất bại.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tân Thủ tướng Pháp ấn định ưu tiên kiểm soát di dân, việc làm, nợ công và dịch vụ công. Tại Ý, Tổng thống Zelensky tố cáo Nga muốn tiêu diệt dân tộc Ukraine và yêu cầu có thêm vũ khí. Mỹ và Hà Lan thông báo tăng cường kiểm soát xuất khẩu máy sản xuất chip điện tử. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách với chủ đề chính Tổng thống Pháp Macron chọn nhà chính trị lão thành làm thủ tướng, phải chăng là để dung hòa tả hữu?
Pháp cuối cùng cũng có thủ tướng sau hơn 50 ngày chờ đợi. Trung Quốc điều chỉnh lợi ích ở châu Phi khi thông báo đầu tư hơn 50 tỷ đô la trong vòng 3 năm tới. Bất chấp chỉ trích, Mông Cổ đón Tổng thống Nga để cân bằng chính sách láng giềng. Giáo hoàng Francisco và chuyến tông du đối thoại liên tôn giáo ở Indonesia. Trên đây là một số chủ đề thời sự trong tuần của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. 51 ngày sau cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn, nước Pháp thở phào vì có thủ tướng mới. Michel Barnier, 73 tuổi, nguyên ủy viên châu Âu, phụ trách đàm phán Brexit cho phía Liên hiệp châu Âu năm 2016. Chức vụ thủ tướng như một cách tưởng thưởng đối với chính trị gia đã tham gia chính trường từ hơn 50 năm, kinh qua các vị trí chức vụ như Bộ trưởng Ngoại giao, Nông nghiệp, dân biểu, thượng nghị sĩ, ủy viên châu Âu, nhà đàm phán nhưng chưa bao giờ làm thủ tướng.
Ông Michel Barnier là giải pháp cuối cùng của Tổng thống Macron sau khi đã phải gạt bỏ ba ứng viên tiềm năng chỉ trong 3 ngày đầu tuần, bao gồm Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand và Thierry Baudet vì nguy cơ chính phủ sẽ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm. Ông Barnier cũng đáp ứng được những tiêu chí chính của Tổng thống, đó là không có tham vọng ra tranh cử Tổng thống. Như vậy sẽ bớt đe dọa cho tham vọng của phe Tổng thống. Ông là người ủng hộ châu Âu, bảo thủ nên có lẽ không thiên về cánh tả trong phe Tổng thống, cũng không ngả về đảng những người Cộng hòa hoặc đảng tập hợp dân tộc. Trong lễ chuyển giao quyền lực với người tiền nhiệm Gabriel Attal, tân Thủ tướng Michel Barnier hứa tiếp tục đặt trường học làm ưu tiên, cũng như những chủ đề khác như an ninh, di dân, việc làm và sức mua. Thách thức đầu tiên của tân Thủ tướng là thành lập nội các, tiếp theo là đưa ngân sách 2025 ra thông qua ở Quốc hội. Cánh hữu và cử hữu Pháp chúc mừng tân Thủ tướng. Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới NFP tiếp tục bày tỏ phẫn nộ vì họ nhận được nhiều số phiếu nhất trong cuộc bầu cử quốc hội. Tuy nhiên, Lucie Casté, ứng viên được NFP đề cử, đã bị Tổng thống Macron gạt ra vì hai đảng những người Cộng hòa và Tập hợp dân tộc khẳng định sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm. Trả lời phỏng vấn AFP, cựu chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker xúc động sau khi được biết ông Michel Barnier trở thành thủ tướng Pháp. Ông ca ngợi người bạn cũng từng là đối thủ, có khả năng lắng nghe hơn hẳn những người khác và ông biết cách nói với người khác để thuyết phục họ. Phải nói rằng đó là người được chuẩn bị tối ưu cho vai trò thủ tướng, từ ngữ trong nguyên văn. Cựu thủ tướng Luxembourg khẳng định Michel Barnier là một người trung hữu, chứ không phải là người thuần cánh hữu và cứng rắn như một số bình luận. Ông cũng ca ngợi Michel Barnier, xin trích, biết mọi vấn đề, mọi ẩn khuất, biết tất cả các nhân vật quan trọng, những tác nhân quan trọng ở châu Âu. Trước những thách thức đang chờ trong thời gian tới, có lẽ tân thủ tướng Pháp sẽ cần tới lời khuyên giữ bình tĩnh của cựu chủ tịch Ủy ban châu Âu.
Cuộc họp thượng đỉnh trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 9 của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi FOCAC là cơ hội để cho Bắc Kinh nối lại quan hệ với châu Phi, phần nào bị sao nhãng trong lúc Trung Quốc đóng cửa chống dịch COVID-19. Để gây ấn tượng với các đối tác, Chủ tịch Tập Cận Bình thông báo Bắc Kinh sẽ đầu tư 50,7 tỷ đô la trong 3 năm tới. Trả lời chương trình Afrique Midi của đài RFI ngày mùng 5 tháng 9, nhà Trung Quốc học Jean-Pierre Cabestan tại Viện Asia Centre Paris phân tích chi tiết số tiền này.
Tôi cho rằng Trung Quốc muốn cho thấy là họ vẫn cam kết ở châu Phi, và khoản tiền 50 tỷ đô la nằm ở giữa số tiền 40 tỷ đô la từng được hứa tại diễn đàn ở Dakar năm 2021 và 60 tỷ đô la ở diễn đàn tổ chức tại Trung Quốc cách đây 6 năm. Bây giờ phải nhìn vào một chút vào chi tiết ngân sách này, bởi vì phần lớn số tiền đó, 30 tỷ trên 50 tỷ đô la, được cấp dưới dạng vay. Đó vẫn là cách chủ yếu để cho Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng của mình ở châu Phi, chủ yếu là cấp vốn cho các dự án công trình hạ tầng cơ sở. Phần còn lại, 10 tỷ đô la đầu tư cho các doanh nghiệp Trung Quốc và 10 tỷ hỗ trợ cho phát triển, có phần tăng so với những năm trước, nhưng phải rải cho 3 năm, tương đương với hơn 3 tỷ đô la mỗi năm, tức là vẫn thấp hơn con số mà các nhà viện trợ lớn như Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, Hoa Kỳ, Pháp hoặc là Đức cung cấp cho các nước phương Nam.
Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh đến ưu tiên những dự án đầu tư bền vững hơn, xanh hơn, có lợi cho cộng đồng địa phương. Sena Vonkujovi, nhà phân tích chính trị châu Phi Trung Quốc cho Văn phòng Tư vấn về Phát triển Quốc tế Development Reimagined, nhận định với RFI rằng không nên chỉ coi là mỗi Trung Quốc có lợi.
Tôi nghĩ rằng không có bữa ăn nào là miễn phí cả, không có đối tác phát triển nào cam kết với châu lục mà lại không có lợi ích riêng. Dù là Nhật Bản, thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ, châu Phi hoặc thượng đỉnh gần đây với Hàn Quốc luôn có lợi cho tất cả các bên, và châu Phi cũng có lợi khi cam kết với Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là lợi ích và những ưu tiên của châu Phi phải nằm trong trọng tâm các cuộc thảo luận này, và theo phân tích của chúng tôi về FOCAC so với những thượng đỉnh châu Phi cộng một cùng với một đối tác khác, chúng tôi thấy rằng FOCAC đúng là một trong những thượng đỉnh tham vấn tốt nhất, nơi mà những đề xuất của châu Phi thực sự được lắng nghe, và bản thân FOCAC không được thành lập theo yêu cầu từ Trung Quốc mà theo yêu cầu của các chính phủ châu Phi muốn có lập trường phối hợp hơn đối với Trung Quốc.
Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ nán lại Mông Cổ một ngày mùng 3 tháng 9, nhưng chuyến công du của ông khiến báo chí công luận tốn nhiều giấy mực. Mông Cổ là nước tham gia Công ước Roma thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế CPI. Ông Putin bị tòa án này truy nã vì bị cáo buộc bắt chém Ukraine sang lãnh thổ Nga hoặc khu vực do Nga kiểm soát sau khi sáp nhập của Ukraine. Dù được yêu cầu, bị chỉ trích, Mông Cổ không thực thi lệnh bắt giữ thượng khách. Lý do được người phát ngôn chính phủ Mông Cổ giải thích với trang Politico ngày 3 tháng 9 là chính quyền Ulaanbaatar luôn duy trì chính sách trung lập trong mọi quan hệ ngoại giao. Trả lời RFI, nhà nghiên cứu Antoine Maire chuyên về Mông Cổ và là chủ tịch cơ quan Shandong Conseil giải thích.
Từ khi qua độ sang nền dân chủ vào thập niên 1990, chính quyền Mông Cổ phát triển một chính sách nhiều mặt, thường được gọi là chính sách láng giềng thứ ba. Vì vậy, ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ vẫn là phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Nga, với Trung Quốc. Vì vậy, chuyến thăm Mông Cổ của Tổng thống Nga nằm trong khuôn khổ cách tiếp cận trở ngại này. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng họ sẽ có thể dành thêm không gian hành động và có thể thiết lập các mối quan hệ đối tác đặc quyền với các nước khác, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, để cố gắng đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại và có thêm phạm vi hành động trên trường quốc tế.
Trước chuyến công du của Tổng thống Nga, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định là không lo về lệnh bắt giữ. Còn Mông Cổ, ngoài những lời chỉ trích ảnh hưởng đến uy tín, cũng không quá lo lắng vì không thực thi nghĩa vụ với tòa CPI, theo giải thích của luật sư Johan Sufi, chuyên về luật hình sự quốc tế.
Về lý thuyết, Mông Cổ có nguy cơ bị trừng phạt từ các quốc gia tham gia quy chế Roma, có nghĩa là toàn bộ các nước thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế CPI. Vấn đề ở chỗ là trong lịch sử của tòa, dù đã có nhiều vụ vi phạm, ví dụ trường hợp Nam Phi và Jordani với Tổng thống Sudan, lúc đó là al-Bashir bị CPI truy nã, nhưng cuối cùng đã không có trừng phạt nào nhắm vào những nước đó. Về thực tiễn thì sẽ không có chuyện gì lớn từ phía các nước thành viên của tòa CPI. Có thể có một vài nước riêng lẻ trừng phạt Mông Cổ về chính trị vì đã trao cơ hội như vậy cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Đông Nam Á Thái Bình Dương là vòng tông du thứ 45 của Giáo hoàng Francisco. Tại Indonesia, chặng dừng chân thứ nhất, Giáo hoàng Francisco đề cao đối thoại giữa các tôn giáo, đặc biệt là đối thoại Hồi giáo, Công giáo. Sự kiện đặc biệt là tuyên bố chung Istilan được Giáo hoàng Francisco và Đại giáo sĩ Usarudi Uma ký ngày 5 tháng 9 tại Jakarta để kêu gọi việc chống lợi dụng tôn giáo, kích động xung đột và kiên quyết bảo vệ môi trường thiên nhiên. Trả lời RFI ngày 4 tháng 9, nhà nghiên cứu François Mabi tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp và Trường Cao đẳng Thực hành, kiêm giám đốc Viện Quan sát Địa chính trị các tôn giáo tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS nhận định.
Giáo hoàng đã đến rất nhiều nước Hồi giáo trên mọi châu lục, từ Maroc cho đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Iraq hay Albania. Đây là những nước có phần lớn dân cư theo đạo Hồi, chủ yếu theo hệ phái Sunni, nhưng cũng có cả hệ phái Shia. Người đứng đầu tòa thánh đã khởi xướng một cuộc đối thoại đặc biệt với các nhà chức trách chính trị và tôn giáo. Năm 2019, Giáo hoàng Francisco đã ký một văn kiện về tình nhân loại. Do đó, đối với ngài, đối thoại với Hồi giáo là một vấn đề vô cùng quan trọng, với mục tiêu là các tác nhân tôn giáo phải bao dung nhau. Tại sao là Indonesia? Bởi vì đa số dân cư ở quốc gia này theo đạo Hồi. Đây là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới và theo chủ nghĩa ôn hòa. Tuy nhiên vẫn có những căng thẳng tôn giáo ở một số khu vực tại Indonesia, đất nước vốn không đồng nhất về mặt văn hóa và tôn giáo. Điều này giải thích cho mong muốn bằng cách nào đó tăng cường lòng khoan dung giữa Hồi giáo chiếm đại đa số dân cư và cộng đồng thiểu số Công giáo.
L'islam majoritaire et le catholicisme.
Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về giai điệu More Than I Can Say.
Góc vườn âm nhạc.
Mỗi lần nhắc tới nhạc phẩm More Than I Can Say, hầu như mọi người yêu nhạc đều nghĩ tới phiên bản rất thành công vào năm 1980 của danh ca người Anh Leo Sayer, nay định cư tại Úc. Tuy nhiên, giai điệu này đã từng ăn khách từ hai thập niên trước đó qua bản nhạc gốc ghi âm vào năm 1959 của hai tác giả Sonny Curtis và Terry Allison. Năm 1959 là năm đầy đau thương tăng tốc đối với làng nhạc rock. Ba nghệ sĩ hàng đầu thời bấy giờ là Ritchie Valens, The Big Bopper và nhất là Buddy Holly đã qua đời vì tai nạn máy bay tại Hoa Kỳ, khiến cho công chúng bàng hoàng, tiếc thương vô vàn. Ca sĩ kiêm tác giả Don McLean sau này trong nhạc phẩm American Pie từng được Madonna ghi âm lại, gọi ngày này là ngày âm nhạc đã chết, The Day the Music Died. Giới hâm mộ sửng sốt trước sự ra đi quá đột ngột của ba tài năng còn trẻ, còn gia đình và đồng nghiệp của họ lại càng bị choáng váng. Nhất là Buddy Holly đã vĩnh viễn ra đi quá sớm ở tuổi 22 vào lúc sự nghiệp của anh vừa cất cánh. Đà thành công của nhóm The Crickets, ban nhạc của Buddy Holly cũng đột ngột bị gián đoạn. Trong cái rủi lại có cái may, nhóm The Crickets có cơ hội đi lưu diễn với ban nhạc The Everly Brothers, từng nổi tiếng nhờ nhạc phẩm All I Have to Do Is Dream, tiếng Việt là Khi Ta 20.
Single day. Why must my life be filled with sorrow? Oh, oh, love you more than I can say.
Nhóm The Crickets tiếp tục giai đoạn thứ nhì trong sự nghiệp của mình, và ban nhạc More Than I Can Say là ca khúc chủ đạo trích từ album đầu tiên của họ, đánh dấu sự thành công của nhóm một năm sau ngày Buddy Holly qua đời. Từ đề của bản nhạc này được hiểu theo nghĩa yêu người quá đỗi, biết nói sao cho vừa. Hay nói cách khác, không có lời nói nào diễn đạt được hết tình yêu cho người. Trước khi có bản ghi âm lại của Leo Sayer, giới yêu nhạc trẻ Anh Mỹ đã từng say đắm mê mẩn với bản nhạc gốc của Sonny Curtis và Terry Allison phát hành trên băng đĩa lần đầu tiên vào năm 1960. Bài hát này sau đó đã được khá nhiều nghệ sĩ ghi âm lại, trong đó có phiên bản của Bobby V. Nhưng thành công nhất vẫn là phiên bản của Leo Sayer vào năm 1980, hạng nhì trên thị trường Mỹ, hạng tư châu Âu và hạng nhất thị trường Úc. Theo lời kể của nam danh ca người Anh Leo Sayer, ông đã từng được nghe bài này qua phiên bản cover của Bobby V, chứ không phải là bản nhạc gốc. Và lúc bấy giờ, ông đang tìm kiếm một bản nhạc ăn khách thời trước để cho đủ số bài ghi âm trên album phòng thu thứ 8 của mình.
Bao ngất ngây dần đầy trong tim. yêu ơi xin em hãy nhớ, nếu yêu anh xin em đừng dối, vì con tim đã trao trọn người, trọn cuộc đời yêu em mãi thôi. Sao ngày quá dài, anh luôn ước mong em trong vòng tay mãi. Wow, wow, ta có nhau cho đời thêm vui, ta có nhau cho đời thêm vui.
Tại Việt Nam, nhạc phẩm More Than I Can Say từ lâu đã là một ca khúc kinh điển do được đưa vào các giáo trình học tiếng Anh qua âm nhạc và được nghe liên tục ở trên mạng trong nhiều thập niên qua. Câu hát mở đầu bản nhạc có thể nói đã in đậm vào tâm trí của nhiều người yêu nhạc. Giai điệu More Than I Can Say tính đến nay đã được ghi âm trong hơn 10 thứ tiếng, kể cả tiếng Nhật, tiếng Hoa hay tiếng Hàn. Còn trong tiếng Việt, bản nhạc này từng được đặt tựa thành Yêu Em Nhiều Hơn Lời Nói, có nhiều nguồn ghi chép là của tác giả Trung Hành và từng được nhiều nghệ sĩ như Lam Trường, Đôn Hồ, Quốc Khanh ghi âm lại. Chắc cũng vì rất đơn giản trong câu chữ, ý tứ nhẹ nhàng từng lời, mà bản nhạc More Than I Can Say dễ thấm vào lòng người, giai điệu thân quen đến nỗi giới hâm mộ thuộc lòng từ những năm 60. Yêu quá đỗi nên lời chưa đủ nói, đến ngày sau tim càng yêu gấp bội, từ lúc đầu cho đến giây phút cuối, trọn một đời vẫn yêu người mãi thôi.
Vừa rồi là góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Bùi Uyên nói về tượng nữ thần tự do, món quà chia sẻ giá trị tự do dân chủ giữa Pháp và Mỹ. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tháng 7 hàng năm, với Quốc khánh Pháp và Hoa Kỳ, là dịp nhắc lại lịch sử mối quan hệ lâu dài của hai nước. Dù với con đường tìm đến tự do khác nhau, hai nước luôn chia sẻ những giá trị chung. Một biểu tượng còn mãi minh chứng cho điều này chính là bức tượng nữ thần tự do, món quà mà những người Pháp gửi tặng nước Mỹ nhân dịp quốc khánh. Món quà độc nhất vô nhị đã trở thành biểu tượng của nước Mỹ tự do cho đến ngày nay, nhưng lịch sử hình thành đầy thăng trầm của nó thì có lẽ ít được biết đến hơn. Ý tưởng thiết kế bức tượng này của nhà điêu khắc Frédéric Auguste Bantondi mang ý nghĩa sâu sắc về sự chia sẻ giá trị tự do của hai nước Pháp-Hoa Kỳ. Theo thuyết minh của tác giả, ý tưởng được bắt nguồn từ câu nói của chính trị gia và luật sư Edward René de La Boulaye năm 1865 trong một buổi ăn tối với bạn hữu. Họ là những chính trị gia phái tự do, ủng hộ phe liên bang Mỹ. La Boulaye là một chuyên gia về chính trị Mỹ. Ông cũng là thành viên Hiệp hội bãi bỏ chế độ nô lệ trên toàn thế giới. Ban đầu, bức tượng được dự kiến hoàn thành và gửi tặng nước Mỹ vào năm 1876. Tại thời điểm đó, bối cảnh chính trị Pháp lại không tạo điều kiện để biến ý tưởng đó thành hiện thực. Khi chính quyền đế chế thứ hai của Napoleon Đệ Tam độc tài chuyên chế, ủng hộ phe miền Nam trong nội chiến Mỹ. Sau đó, những thăng trầm của quan hệ ngoại giao Pháp-Hoa Kỳ cũng cản trở việc hiện thực hóa món quà này. Vì vậy, nhà điêu khắc Van Tondi đưa ý tưởng nữ thần tự do vào một dự án một bức tượng khổng lồ tại lối vào kênh đào Suez tại Ai Cập khi kênh đào này được xây dựng. Hình dáng và tư thế của bản vẽ này khá tương đồng với bức tượng hiện nay tại Mỹ, nhưng với một khuôn mặt của người phụ nữ Ai Cập. Tuy nhiên, dự án này cũng không được xây dựng. Nếu tên tuổi của bức tượng đã quá nổi tiếng, thì tiểu sử của hai cha đẻ của bức tượng lại ít được biết đến hơn. Laboulaye là giáo sư trường Collège de France danh tiếng, ngôi trường từ lúc ra đời đến nay, mang sứ mệnh giảng dạy miễn phí những kiến thức bậc cao trên nhiều lĩnh vực và mở cửa tự do cho mọi đối tượng. Ông là giáo sư luật đầu tiên đưa nghiên cứu lịch sử hiến pháp Hoa Kỳ vào giảng dạy tại Pháp. Bằng bài giảng và những sách xuất bản sau đó, ông ghi dấu như một nhà Hoa Kỳ học chuyên sâu của thế kỷ 19, là cầu nối quan trọng đưa lịch sử Hoa Kỳ, đặc biệt là lịch sử hiến pháp Hoa Kỳ đến với người Pháp. Ông đóng góp tích cực vào phe ủng hộ dân chủ đang lớn mạnh, với mong muốn sẽ xây dựng nền dân chủ Pháp sau này theo hình mẫu của dân chủ Hoa Kỳ. Thống nhất với tư tưởng này, Laboulaye kiên trì nhiều năm vận động không ngừng nghỉ trên khắp các diễn đàn chính giới của Pháp hay vận động các nhà đầu tư tầng lớp trí thức để kêu gọi sự ủng hộ và tài trợ cho dự án tượng đài tặng nước Mỹ này. Người thứ hai đóng góp cho việc tượng nữ thần tự do sừng sững dựng lên trên cửa ngõ vào New York không ai khác chính là nhà điêu khắc Van Tondi, là một điêu khắc gia tài năng sớm nổi tiếng và nhận được đơn đặt hàng dựng tượng khắp nơi tại Pháp. Ông nuôi hoài bão dựng những bức tượng lớn hơn có ảnh hưởng cao tầm quốc tế. Tâm đắc với những tư tưởng của Laboulaye, ông nung nấu dự định dựng một bức tượng giàu ý nghĩa về ngọn đuốc sáng của tự do soi đường nhân loại. Sau khi ý tưởng ban đầu không thể thực hiện, rồi dự án tại kênh đào Suez cũng bất thành, Van Tondi nhập ngũ nhiều năm, nhưng vẫn không ngồi thiết tha với dự án lớn này. Giải ngũ, nhờ sự giới thiệu của Laboulaye, ông thực hiện một chuyến vượt Đại Tây Dương để quảng bá cho dự án của mình. Ông những mong lôi kéo được thêm những nhà tài trợ từ phía Mỹ, đồng thời tìm kiếm một khu đất phù hợp để dựng bức tượng. Tuy vậy, suốt 5 tháng trời đi khắp các bang của Hoa Kỳ để vận động, ông thất bại trở về Pháp mà không thu lượm được sự ủng hộ tài chính nào đáng kể. Thất bại đó không khiến hai người chùn bước. Thay vì có thể thực hiện nhanh chóng, bức tượng dần thành hình từng phần nhỏ. Phải đợi 20 năm sau, với sự cố gắng không ngơi nghỉ của hai cha đẻ của bức tượng, nhà điêu khắc và luật gia, từ bản vẽ, bức tượng mới được dựng lên trên đảo Petlos, sau đổi thành đảo Tự Do. Bức tượng có tầm vóc lớn như một tòa nhà 15 tầng, cao 46 mét. Ý tưởng điêu khắc của Van Tondi cần phải có sự đóng góp thiết kế kỹ thuật của những chuyên gia hàng đầu Pháp thời bấy giờ. Ban đầu, phần cấu trúc tượng được thiết kế với lõi cấu trúc xây gạch thành những khoang chứa đầy cắt lớn để tạo ổn định cho tượng. Ý tưởng này do kiến trúc sư danh tiếng Viollet-le-Duc đề xuất. Ông được biết đến với việc cải tạo lại nhà thờ Đức Bà Paris và tham gia xây dựng nhiều cung điện, công trình kiến trúc lớn thế kỷ 18-19. Tuy vậy, do công trình phải đợi hàng chục năm để thực hiện, Viollet-le-Duc ốm nặng và qua đời. Một kỹ sư khác được mời thay thế, không ai khác chính là Gustave Eiffel, đã rất thành công với nhiều công trình cầu đường bằng kết cấu kim loại và sau này là tòa tháp mang tên ông, biểu tượng của nước Pháp. Eiffel đã thuyết phục Van Tondi thay đổi hoàn toàn kết cấu chịu lực của tượng bằng khung thép vững chắc như một mố cầu. Một lớp khung kim loại thứ hai tạo một lớp vỏ ba chiều theo dáng khung tượng để cố định các tấm đồng. Lớp vỏ này cũng đủ kiên cố để tự chịu lực chống rung với biên độ 8cm trước tốc độ gió 80 km/h. Nhờ thiết kế với kỹ thuật mới này, kỹ sư kết cấu Gustave Eiffel đã đóng góp quan trọng dựng nên hai công trình biểu tượng của hai cường quốc Hoa Kỳ, Pháp vẫn vươn cao vững chãi với thời gian hơn một thế kỷ sau. Phần vỏ bọc của tượng được xưởng đúc Gage Gauthier Essy làm từ 300 tấm đồng kích thước 3m², dày 2,5mm, 64 tấn đồng do nhà công nghiệp Pierre-Eugène Secretan tài trợ. Công xưởng dựng tượng được thuê tại quận 17 Paris, phố Chazelle. Có một giai thoại liên quan đến cái tên xưởng đúc Gage này. Trong quá trình xây dựng tượng để tiếp tục quyên góp và thu thập kinh phí, vào năm 1876, 100 năm quốc khánh Hoa Kỳ, những hình đồ lưu niệm bức tượng tỷ lệ nhỏ được bán để gây quỹ. Trên đế tượng khắc tên xưởng đúc đồng Gage. Người Mỹ đã gọi tên những món đồ chơi nhỏ này phát âm chệch đi thành gadget và từ đó trở thành từ tiếng Anh gọi tên những món đồ chơi nhỏ. Riêng việc tìm kiếm kinh phí dựng bức tượng này có thể viết thành một câu chuyện dài kỳ trải suốt hai thập kỷ được khởi xướng từ những cá nhân và hiệp hội hữu ái Pháp-Mỹ, Comité de l'Union Franco-Américaine. Nhiều giai đoạn không được chính quyền cả hai nước hậu thuẫn, nên việc kêu gọi kinh phí cũng rất chật vật. Không vì thế mà nhà điêu khắc và sử gia mất hy vọng, vượt qua nhiều gián đoạn chậm trễ, họ vẫn kiên trì tranh thủ từng cơ hội quyên góp từ vô vàn hình thức khác nhau, qua những buổi tổ chức sự kiện, hòa nhạc, nhuận bút các bài viết, sổ số, triển lãm quốc tế, đến bán đồ lưu niệm, xin tài trợ của các cá nhân và chính quyền địa phương. Suốt 5 năm trời, bên kia bờ Đại Tây Dương, phần xây đối tượng cũng phải tìm kiếm kinh phí bằng những buổi nhạc kịch, thi đấu đấm box, bán đấu giá, trích thuế địa phương. Bị giới thượng lưu tinh hoa và chính trị gia thời bấy giờ thờ ơ, không mấy mặn mà, việc quyên góp tại Mỹ đã diễn ra chậm chạp, bức tượng có nguy cơ không thể hoàn thành. Nhiều lý do được đưa ra giải thích, suy nghĩ nghi ngờ về mục đích đằng sau của món quà, nỗi e dè biểu tượng tự do theo kiểu cách mạng Pháp, sự mơ hồ không đoán được hiệu ứng mang lại từ một bức tượng khổng lồ sẽ ra sao. Phải nhờ đến chiến dịch kêu gọi quyên góp từ độc giả bình dân trên tạp chí New York World của ông chủ tòa soạn danh tiếng Joseph Burns, tên của giải thưởng báo chí nổi tiếng ngày nay, thì phần kinh phí cuối cùng mới được hoàn tất. Burns cho đăng hàng loạt bài báo giải thích ý nghĩa, giá trị tự do của bức tượng. Nhiều nhà báo khác viết bài chỉ trích, mai mỉa giới thượng lưu đã quay lưng không ủng hộ. Dần dần bức tượng ngày càng được yêu thích trong tầng lớp bình dân, đặc biệt đi kèm với chiến dịch truyền thông bài bản. Burns giữ lời hứa đăng trên mặt báo tên của tất cả các nhà quyên góp, bất kể khoản tiền chỉ vài xu. Nhờ vào 100.000 đô la quyên góp của 121.000 bạn đọc báo New York World trong vài tháng đó, mà nước Mỹ cuối cùng cũng có được biểu tượng của giá trị tự do soi đường của mình, vẫn sừng sững hơn một thế kỷ sau. Qua nhiều mốc quốc khánh Mỹ, ngày 4 tháng 7 bị lỡ hẹn, bức tượng được dựng trọn vẹn tại Pháp đón khách tham quan vào ngày 4 tháng 7 năm 1884, rồi lại gỡ ra đóng trong hơn 200 kiện hàng. Trải qua hành trình dài cập bến Hoa Kỳ vào cuối tháng 6 năm 1885, rồi được dựng lên trên đảo Belleuse, sau được đổi tên thành đảo Tự Do và được khánh thành vào cuối năm 1886. Cuối cùng, món quà vĩ đại đến từ nước Pháp chào mừng quốc khánh thứ 100 của Hoa Kỳ đã được thành hiện thực dù muộn tròn một thập kỷ. Nhìn lại, chính việc biểu tượng của tự do của xứ sở cờ hoa được xây dựng bởi ý tưởng của những cá nhân yêu chuộng tự do và dân chủ, sau bao chông gai thử thách, nhờ vào những đồng quyên góp nhỏ bé của những dân thường, đã làm cho nó mang đậm ý nghĩa của một tự do đích thực. Tự do và nền tảng dân chủ được đắp xây bởi từng cá nhân yêu chuộng và góp sức, chứ không phải là một tặng vật được ban phát thụ hưởng dễ dàng. Bức tượng trở thành biểu tượng của tự do, giá trị cốt lõi mà các nền dân chủ gìn giữ như ngọn đuốc thắp sáng mãi, vươn cao soi đường qua mọi bước thăng trầm của lịch sử.
Quý vị, một tạp chí Người Pháp nước Pháp của Bùi Uyên đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tân Thủ tướng Pháp ấn định ưu tiên kiểm soát di dân, việc làm, nợ công và dịch vụ công. Tại Ý, Tổng thống Zelensky tố cáo Nga muốn tiêu diệt dân tộc Ukraine và yêu cầu có thêm vũ khí. Mỹ và Hà Lan thông báo tăng cường kiểm soát xuất khẩu máy sản xuất chip điện tử. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách, tiếp đến là tạp chí thể thao của anh Vũ, và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo nói về giai điệu Modern I Can Say. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Khazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.